Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả. Hôm nay xin mời quý vị lắng nghe sư Chân Thiền giảng về đề tài Bát Nhã Tâm Kinh. Bài giảng này được chia làm 3 kỳ và đây là kỳ thứ nhất. Xin mời quý thính giả lắng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bắt đầu nha. Thì bây giờ mình căn cứ cái Bát Nhã vào, tức là mình cô đọng vào Bát Nhã để mà hiểu hết tất cả các kinh, và mình đang thực tập Bát Nhã để và mình ngộ Bát Nhã. Bát Nhã là cái gì nhỉ? Bát Nhã là trí tuệ của mình. Bát Nhã là tự tính Bát Nhã. Bát Nhã là thật tính. Bát Nhã là thật tướng Bát Nhã. Bát Nhã là tâm Bát Nhã. Cái này mình đọc hàng ngày lâu lâu, nhưng mà mình đọc như con vẹt. Thì hôm nay thì như trong ngày có nói là giống như người mù mà sờ voi á. Cho người sờ cái mình thì bảo ô con voi nó giống cái mình. Người sờ cái chân thì bảo ô con voi nó giống cái chân. Người sờ cái vòi là ô con voi nó giống cái vòi. Đấy là nghĩa làm sao? Đấy là nghĩa mình không hiểu về Bát Nhã. Người này hiểu về cái vòi thì nói cái vòi, người kia hiểu về cái sừng thì nói cái sừng. Nhưng mà hiểu cả cái con voi thì không hiểu nổi. Mà nếu chúng ta hiểu được hết con voi thì là mình đã thành thâm Bát Nhã. Vì nếu mà thành thâm được Bát Nhã Ba La Mật, tức là hiểu hết, thấu đáo, vô ngại tất cả Bát Nhã. Ba là mặt Bát Nhã, tức là thông suốt hết cả. Thì đấy là hiểu tâm Phật. Tâm Phật mà mình hiểu hết rồi thì tuyệt vời quá. Ai hiểu phần nào thì giảm phần đó. Còn sở dĩ mình không có complete, mình không hiểu được hết cả bốn phần như anh nói, do lẽ đó mà có bao giờ thành Phật?
Là tại vì mình không biết cho nên mình phớt nó đi. Chứ còn nếu mà mình biết thì mình đã giảng hết rồi.
Thôi thì nếu chúng ta hiểu hết, nói chữ nếu tôi nhé. Rồi, bây giờ nhắc lại này. Tôi cũng là người ABC nhưng mà tôi biết được maybe một phần năm chữ A, cho nên tôi share với quý vị. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Maha là cái gì? Maha ở đây có nghĩa là đại, là to lớn. Bát Nhã Ba La Mật có nghĩa là trí tuệ Phật. Ba La Mật ở chỗ này nó là mênh mông bể sở, và trong cái Ba La Mật này nó không có một cái tì, không có một cái vết, nó thanh tịnh tuyệt đối, tức là chỉ có một cái trí tuệ mà thôi, ngoài ra không có một cái gì. Bát Nhã là trí tuệ Phật, đồng thời cũng là trí tuệ của chúng ta. Nhưng mà vì chúng ta mê mờ cho nên mình chưa có thể nói được trí tuệ Phật. Khi mà mình cạo hết cái mê mờ đi thì mình cũng vậy thôi. Thì cái Bát Nhã Ba La Mật nó hiện ra thì nó mới Ba La Mật, tức là nó mênh mông bể sở, nó hư không tới đâu thì nó tới đó. Ba La Mật Đa, Ba La Mật Đa người ta gọi là đáo bình ngạc. Nhưng mà thực ra đáo bình hạng tức là sao? Khi mà cái đại trí tuệ Bát Nhã mà thông suốt trí tuệ đó gọi là trí tuệ Phật, thì đương nhiên là ở bờ bên kia rồi, việc gì phải bờ bên kia với bên đây nữa. Nó ngay tại đó thì bờ nào thì là bất cứ bất lai rồi, là Như Lai rồi. Nhưng mà đây theo cái nghĩa của thế gian thì Maha là đại, là to lớn. Bát Nhã là trí tuệ Phật. Ba La Mật là đáo bình ngạn, là bờ bên kia, là chúng ta đang ở bờ bên đây, chúng ta vô minh, thì bây giờ chúng ta làm sao để cái tâm của chúng ta nó không còn vô minh nữa, thì mình sang được bờ giải thoát gọi là ba la mật. À, tâm ở đây là gì? Tâm Phật. Kinh là lời từ cổ chí kim, những cái lời của Đức Phật gọi là kinh. Tâm kinh thì cái tâm Phật đời này nó sẵn 12 đại phạm kinh rồi, nó sẵn có Hoa Nghiêm, nó sẵn có Lăng Già, nó có sẵn Duyên Giác, nó sẵn có Pháp Bảo Đàn Kinh, và nó có tất cả 84.000 pháp môn và 12 đại phạm kinh ở trong cái tâm Phật, là cái trí tuệ Phật. Ba la mật ở đây không hề có một cái gì là một cái mảnh bụi của tâm thức. Đó là Phật tánh mà, thì làm sao có những cái ý niệm của tâm thức. Tâm thức của chúng ta dù gán ghép cho nó là tên là cái gì, tuổi là cái gì, thời gian, không gian, số lượng, không có trong này. Ba la mật là một cái khuya, là một cái nghĩa là thanh tịnh tuyệt đối, tĩnh lặng tuyệt đối. Thì đấy gọi là cái ba la mật, là cái trí tuệ nó như vậy. Thì trong cái trí tuệ automatic đó, và nó có cái tứ vô lượng tâm. Đấy là chúng ta dạy nhau, chúng ta bảo tứ vô lượng tâm là gì? Là từ bi hỷ xả. Cái thực ra trong này nó automatic có tứ vô lượng tâm rồi. Nhưng mà Đức Phật phải dạy ra như thế, là dạy từ thấp đến cao. Cho nên người đời nói cái này là cái khánh này, cái này là cái TV này, cái này là đôi dép này, cái này là cái nhà. Cho nên Đức Phật cũng nói là ồ, cái này là cái khánh, cái này là cái TV, cái này là cái nhà, cái này là cái giường. Vì Phật Pháp không rời thế gian Pháp, cho nên vẫn phải dùng những danh từ của thế gian để cho chúng ta là người thế gian hiểu. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được thấu thì chúng ta cũng là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tấm Kính. Nó đã sẵn đấy rồi, chứ còn phải từ bên đây mà sang bề bên kia đâu. Từ bên đây, từ bên cái bờ mà gọi là vô minh sang bờ giải thoát, đó là cái tự tánh của Phật mình kia là Maha. Là có vô minh, có trí tuệ, có sống, có chết. Thực ra nó là một thôi. Bây giờ nha, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết của ách. Cái vị tên là quán tự tại Bồ Tát, nhìn sâu vào hành thâm, có nghĩa là dùng cái con mắt của Bồ Tát, con mắt trí tuệ nhìn sâu tuốt vào trong cái tâm đó, thì thấy rằng ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không ở đây nó lại như thế này. Người ta bảo ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn tức là sát thọ tưởng hành thức, là không có gì. Đấy là hiểu theo nghĩa tiêu cực. Nhưng mà đây là tả, đây là dạy chúng ta về cái Phật tánh. Bát nhã là Phật tánh, dạy chúng ta bát nhã tánh là cái gì. Thì chúng ta lại hiểu lầm, chúng ta đem cái thức tâm phân biệt, chúng ta đi vào cái gọi là cái không tiêu cực, cái không đoạn diệt. Cho nên chúng ta bảo ngũ uẩn giai không là không có cái gì. Rồi Bồ Tát đó mới nhìn vào bên trong, hành thâm tức là thực hành cái bát nhã và nhìn tuốt vào bên trong, thì thấy là ngũ uẩn giai không. Do lẽ đó mới độ nhất thiết khổ ái. Nếu mà hiểu được thì độ nhất thiết khổ ái. Nhưng mà giai không à? Không ở đây là không gì? Không ở đây là một cái không tuyệt vời, không sấm sét, không tích cực. Tức là cái không thì cái không nó mới thể hiện được cái diệu dụng của bát nhã. Cái diệu dụng của tính bát nhã. Thí dụ cái phòng này không phải, vì nó không cho nên nó mới chứa đựng được cái bàn, cái ghế, cái tủ lạnh, cái ế và hình trong cái phòng này không. Cho nên cái không trong bát nhã là cái không để thể hiện cái diệu dụng. Cái không rộng lớn bao nhiêu thì cái diệu dụng rộng lớn bấy nhiêu.
Cũng như là hư không
nó rỗng lặng.
Cho nên nó chứa núi, nó chứa rừng, nó chứa sông biển, nó chứa toàn vũ trụ, nghĩa địa, nhà băng, con người, nước cả băng tâm tai, nước Anh, nước Pháp, nước Mỹ, nước Tàu, nước Nhật, khắp mọi nước, vì nó rỗng không. Thì mới gọi là tính thông. Tính thông nhưng mà nó có diệu, hiểu. Diệu hiểu là cái gì?
Chứ là bây giờ mình nhìn thấy cái có, mà ngay trong cái có mình nhìn thấy không rồi, chứ không cần phải là đoạn diệt đi nhìn thấy cái có.
Cái đó rồi, nhưng mà nó chưa đúng lắm. Cái siêu việt có là cái gì? Cái CD, cái thân này, cuốn sách, ly nước cam, cái bàn, cái ghế, đất nước, gió, lửa và tất cả đồ ăn thức đựng của chúng ta là cái diệu rồi. Cái siêu việt có đó là diệu hiểu. Thì cái không ở trong cái này là cái không, không tích cực. Cái không nhưng mà không rời, không hề rời những cái sắc. Tức là cái có không thể nào rời cái không này, và cái không này không thể nào rời cái siêu việt có. Chúng ta gọi là siêu việt có và siêu việt không, chứ không phải là quán tự tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là cái gì? Ngũ uẩn là chúng ta sắc thọ tưởng hành thức với cái thân này, thì thấy rằng ngũ uẩn của chúng ta không có cái gì cả, cho nên độ nhất thiết khổ. Nếu mà bằng cái tiêu cực chứ thì làm sao mà độ nhất thiết khổ ấy? Nó là tích cực chứ, nó là cái không. Nhưng mà cái không mà rộng lớn lên đâu thì cái diệu hiểu đặt rộng lớn cũng theo cái không mà họ. Cho nên cái không này là cái không tuyệt vời, cái không tích cực. Mà cái không đó là không gì?
Chân không.
Cái không đó là cái chân không đã là còn chân, cái gì nữa?
Tức là chân như
tính không.
Tính không.
Tính bất nhị.
Tính bất nhị.
Tính vô sinh. Tự tính không. Tự tính ly. Tự tính vô sinh. Tự tính bát nhã.
Bát nhã.
Phật tính. À, cái không đó là Phật tính. Nhưng mà nếu mà mình chấp là cái không tiêu cực đó thì có phải Phật tính không?
Chắc là không phải Phật tính.
Nó mới có một nửa. Có những cái vị mà cao hơn một chút á thì bảo ô, cái Phật tính nó rỗng không, nó tĩnh lặng, nó không có cái gì nó quý. Thế là đã là cao rồi. Cao hơn cái tiêu cực một chút. Cái tiêu cực chắc là có thật và không thật. Thì có một số người tu cao hơn mà ô, toàn vũ trụ vạn vật với cả ta nữa là đều là một cái tính không thôi, chứ không có gì hết, rồi rỗng lặng, rỗng không thôi. Đấy là đi vào cũng vẫn là cái tiêu cực. Cái không này nó phải có cái diệu thì là nó có hiểu chi mà hiểu thân. Còn hiểu chi mà vô thân hay hiểu thân mà vô chi đều là đều bỏ. Cũng như mà chân không mà không có diệu hiểu. Diệu hiểu không thể nào rời chân không và chân không không thể nào rời diệu hiểu. Tại sao nó như vậy? Tại vì nó là nhất thiết duy tâm tạo. Hoa Nghiêm kinh dạy chúng ta là nhất thiết duy tâm tạo. Và Bát Nhã tâm kinh dạy chúng ta là tự tính không, tự tính ly, tự tính vô sinh. Vì tự tính không cho nên sắc tức thì không, không tức thì sắc. Hai cái không thể rời nhau. Cái không này mà làm sao anh chia nó làm hai? Trên ngài nói rằng là cái ngài quán tự tại Bồ Tát đó thành thâm Bát Nhã nhìn thấy rằng ngũ uẩn là giai không, nhưng mà mình biết giai không của mình là gì rồi ha, cho nên độ nhất thiết khỏi ha. Thì xá lợi tử này, sắc bất dị không, không bất dị sắc, chất tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Thọ tưởng hành thức là gì?
Tức là ngũ uẩn.
Đúng rồi, ngũ uẩn là cái gì? Là chúng ta. Tức là đoạn đầu trên cũng có ngũ uẩn mà đoạn sau cũng có ngũ uẩn, là hai đoạn này tả dạy chúng ta về cái thân tâm Đức Phật dạy xá lợi từ, vì nó là tự tính không, tự tính bất nhị, tự tính vô sinh, cho nên sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tại tự tính không thì nó sắc tức thì không, nhưng mà cái không của mình là không, không tích
không.
Đó, cho nên là này xá lợi từ, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tất nhé, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, hai đoạn này là tả thân tâm của chúng ta. Vì nó tự tính không cho nên nó sắc bất dị công, không bất dị sắc, không chia được, không chia được là ai. Cái sắc và cái không đều không sai biệt. Sắc là cái gì?
Sắc là vật thể, tức là pháp. Tất cả những cái
tất cả những cái gì có hình tướng đều là sắc. Mà y vân hư không cũng vẫn là hư không, mình nhìn thấy chứ. Rồi, thì hai cái đoạn đầu này là tả chúng ta. Mà chúng ta là cái gì? Trong này Đức Phật muốn nói chúng ta là cái gì? Hả? Chúng ta là cái gì ở đây? Chúng ta là cái siêu việt thân và siêu việt có. Đức Phật dạy đó. Nhưng mà chúng ta không nhận. Tại vì chúng ta ôm cái thức tâm. Thức tâm thì lúc nào cũng phân biệt, lúc nào cũng lý luận, lúc nào cũng nghĩ biên. Chúng ta chia hai cái thân của mình ra, là cái tâm và cái thân. Thì mình lấy cái tâm của mình thôi, mình chỉ giữ cái tâm thôi, mình đưa về cực lạc thế giới. Còn cái thân thì mình bảo cõi sa bà, thân ô trược cho nên vứt đi. Và lúc nào cái tâm thức của mình cũng sẽ làm hai, là giàu mấy nghèo, sang mấy hèn, đúng mấy sai, phải mấy trái, do lẽ đó mà sinh tử. Mà trong khi Đức Phật đã dạy là tự tánh bất nhị, tự tánh không và tự tánh vô sinh. Thế thì hai cái đoạn này Đức Phật muốn nói gì? Dạy chúng ta rằng thân thể của các ngươi thân tâm không rời nha. Cho nên thân tâm không, không hề sai biệt. Đó. Mà tất cả thân tâm của chúng sinh đều là bát nhã tính, nhất thiết chi sáng tạo. Đức Phật dạy thế mà. Bây giờ đoạn thứ ba, xác lại thử thì chư pháp không tướng, à, bất sinh, bất diệt, bất xấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đến đây thôi nha. Đoạn thứ ba, đây là tả cái gì đấy? Xá lợi tử, thì chư pháp, tất cả, giỏi quá. Tất cả vũ trụ vạn vật từ con kiến cho đến cái hạt bụi, cho đến hư không, cho đến bất cả cái nhà, cái cửa, bất cứ cái gì, everything. Gọi là thị chư pháp, tất cả các pháp đều không tướng. À, lại đến đây lại nói đến cái không tướng. Cái chữ vô của nhà Phật nó khủng khiếp. Cái chữ vô của nhà Phật là cái gì, nhắc lại đi. Đó. Chữ vô của nhà Phật là tự tính,
tự tính,
tự tính không, tự tính vô sinh,
tự tính vô sinh,
tự tính bất diệt, tự tính bất nhị.
Dự
tính không hai. Không hai thì là? Không hai thì là mấy?
Không hai là một.
Nhưng mà siêu việt một.
À, siêu việt một rồi. Siêu
nha.
Việt có đó.
Siêu việt có. Tự tính bất nhị. Nó đã là tự tính bất nhị. Nhưng mà mình nhất định mình cứ bảo này thân này, đây là cái này là tâm này, đây là con kiến này, đây là cái tivi. Thì chư pháp không tướng, nó là cái không tướng đó. Ôi trời ơi, không tướng này là gọi là không tướng gì? Vì nó vô sinh, tự tính vô sinh, cho nên nó bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh và bất tăng, bất giảm. Thì chư pháp, tất cả các pháp ở thế gian này, tức là mười phương tám hướng, tam giới, cái gì cũng ở trong cái thế gian. Vì nó vô sinh cho nên bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Nó không có cái nhị nguyên. Thì cố không chung, à, chăm cái thật tánh đó, thì vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Thì không có cái gì, không có ngũ uẩn, không có cái gì chúng mày gọi là ngũ uẩn hết. Và không có nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân ý, tức là không có sáu căn, thấy không? Vô sắc thanh hương vị xúc pháp, không có cái gì mà gọi là sáu. Chẳng. Nhưng mà cái chữ không ở trong này gây quy tướng lắm đấy nhé. Bây giờ hẳn cứ nói không rồi đó. Rồi, vô sách thanh hương vị sâu pháp, vô nhãn giới. À, nãy trí vô ý thức giới. Không có sáu căn, không có sáu trần, không có sáu thức. Không có 12 xứ, không có 18 giới. Tức là không có tứ khoa thất đại.
Rồi, bây giờ xin nhắc lại một lần nữa nhé. Tức là tóm tắt lại hết tất cả những gì đã giảng ở đoạn 3. Trước khi chúng ta đi sâu hơn. Nào, bây giờ chúng ta nhắc lại không có tứ khoa thất đại nghĩa là cái gì?
Không có tứ khoa có nghĩa là không có ngũ uẩn, không có lục nhập, không có 12 xứ. Thì ngài bảo trong đó không có 12 xứ và không có 18 giới. Rồi, anh nhớ này. Xá lợi tử thì chư pháp không tướng. À, vì không tướng cho nên bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì cố không chung là trong cái thật cảnh đó thì vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Tức là không có ngũ uẩn. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt, không có sáu căn. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp, không có sáu trần. Vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới. Không có 12 xứ mà không có 18 giới. Và cho đến vô ý thức giới là không có những cả cái thức. Không có ngần cái thức là vô vô minh diệt. Không có vô minh để mà mình diệt đi. Vô vô minh tận. À, không có vô minh để mà mình làm cho nó tận nó hết đi. Nãi trí vô lão tử diệt, vô lão tử tận. Cho đến không có già mà cũng không có chết. Đấy là 12 nhân duyên. Cái đường lối 12 nhân duyên để đắc duyên giác. Vô khổ tập diệt đạo. Thì vô khổ tập diệt đạo là tu theo tứ diệu đế để thành thành văn. Vô trí diệt vô đắc. Không có đại thừa để tu thành thành đề Bồ Tát. Thì đại thừa là tu theo trí. Cái đoạn này mình phải hiểu như thế, tức là ngài bác hết tất cả mọi thứ này, bảo nó là Phật tánh hết rồi. Thì đấy là ngài anh nó bảo rằng, ô sao cái cô này cô nói cái gì mà cao như thế, cái này là giảng cho cái người mà đã giác ngộ. Nhưng mà thực ra là y chỉ của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta cái Phật tánh của các vị Phật, các vị Bồ Tát và cũng là của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có vô minh thì ok, automatic là thấy cái này là nó là bát nhã rồi. Toàn thế giới này bất cứ cái gì ngài đã nói rồi, ngài bảo là sắc bất dị sông, sông bất dị sắc, và nó là tính không, nó là tự tính không cho nên nó bất nhị. Hai cái mình không có thể xé ra làm được, phải không? Và nó vô sinh cho nên là nó bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm vì nó vô sinh. Và nó là bất nhị cho nên sắc tức thị không, không tức thị sắc. Và nó là tính không thì cho nên là tính không mình không có chia được làm hai, cho nên nó là không là siêu việt không, tức là siêu việt có. Siêu việt có tức là siêu việt không. Cho nên nói sắc là cái gì có hình tướng thì chính là không, và không thì lại chính là sắc. Là tại vì nó làm sao? Nó là nhất thiết duy tâm tạo. Cái sự hóa hiện thì làm sao mình chết là có hay là không? Nó ẩn ẩn hiện hiện, nó vi diệu nhiệm màu thì làm sao mà mình lại chấp là cái này là thật, cái này là giả được? Vì mình chấp thật, chấp giả cho nên mình mới nhị duyên tương đối. Chứ còn hiểu như Đức Phật thế này này, thì tất cả đã là sự hóa hiện của pháp giới tính, cảnh giới bát nhã hóa hiện trước mặt chúng ta mà chúng ta không nhận. Chúng ta cứ nhất định bảo rằng là ô cái thân này, cái này là mắt phàm phu, cái này là cái tai phàm phu. Rồi mình phân tích lung tung. Đức Phật bảo sáu căn này là gì? Nhãn này là Phật nhãn, nhĩ này là Phật nhĩ, và toàn thân là thật tướng bát nhã. Tại sao dám nói là thật tướng bát nhã? Hai cái đó không rời nhau. Sắc không thể rời thân và không không thể rời sắc. Thân không thể rời tâm và tâm không thể rời thân. Cho nên mới là thật tướng. Vì Hai cái đó không rời nhau mới là thật tướng bát nhã. Tâm không rời thân mới là tâm Phật. Thân không rời tâm thì mới là thân Phật. Tánh không rời tướng, tướng không rời tánh,
Phật tướng
thì là thật tướng bát nhã. Bây giờ nha, trên này á là cái chữ không của chúng ta là chữ không tích cực, cho nên giảng hết tất cả cái này nó là Phật tánh rồi, nó là Phật tướng bát nhã hết tất cả rồi, đừng có lôi thôi, nên đừng có gán ghét nó là cho tên, cho tuổi, cho thời gian, cho không gian, chia cách khoảng không gian và giới hạn thời gian, và cho số lượng vào là bao nhiêu cân và nặng nhẹ cái này cái kia. Không có những cái đó, đừng có mà gán ghét nó vào. Rồi, bây giờ ngược lại nha, bây giờ phải hiểu ngược lại. Là đó, Đức Phật nói rằng không có cái này ở trong Phật tánh. Nhưng mà phải nghe hai chiều. Tức là vô mà vô tích cực. Cho nên bây giờ mới mặt vẫn có nhãn nhĩ tỷ thiệt. Nhưng mà nhãn đây là Phật nhãn, Phật nhĩ, Phật tỷ, Phật thiệt và trí ý. Mình phải hiểu cái ý này là ngược lại, nó là trí tuệ và nhãn, chứ nó không phải là cái ý. Rồi, thế thì bây giờ ngược lại. Nào, vẫn có sáu căn, vẫn có sáu trần, vẫn có sáu thức, vẫn có 12 xứ, vẫn có 18 giới, nhưng nó là của bát nhã hóa hiện, thì cũng gọi là sáu căn, sáu trần, sáu thức. Là tại sao? Là chạy trong kinh Phật đó thì nó có hai cái tưởng gọi là thế lưu bố tưởng và trước tưởng. Thế lưu bố tưởng là cái gì? Là ở thế gian đã đặt tên cho nó rồi, nó đã như thế rồi, cho nên mình không thể nào là mình nói là không có cái thân, mình không thể nào mình nói là cái này là cái gì, cái này quả táo được, mình phải nói cái này là cái kính, mình phải nói cái này là tờ giấy, cái này là cái TV, cái này là cái computer, cái này là cái bàn. Cho nên vẫn gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp, 12 xứ và 18 giới. Vẫn có như thế, chứ không phải là không không không. Thế này từ nãy giờ mình nói là không, này là không không tích cực cơ mà. Cho nên cái này nó là Phật tánh hết chứ. Và vẫn phải có cái gì? Đường lối của Thanh Văn, đường lối của Duyên Giác, đường lối của Bồ Tát, vẫn phải có những cái đó. Nhưng mà đường lối đó để dạy những vị Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát thì chúng ta cũng là một trong những cái vị mà Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật, Đức Phật sẽ thành thì hiểu được đó. Thì vẫn phải có những cái đường lối đó. Có chứ sao không? Tức là sao? Phật Pháp không rời thế gian đó. Mặc dù là đây là tỏa cái Phật tánh không 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 không, nhưng mà không 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 này là không không tích cực. Không này là để thể hiện cái diệu dụng, cho nên cái đường lối này là đường lối diệu dụng. Đường lối diệu dụng của bát nhã để chúng ta
nhận ra
đáo bị nhã. Nhưng mà khi mà mình hiểu rồi thì đây là Phật nhã, đây là Phật nhĩ, đây là thân Phật. Thân Phật là gì? Phật tướng bát nhã. Tại vì mình đang nói về bát nhã mà. Rồi đây tiếp theo nhé. Xong cái đoạn đó nhé, hiểu ngược và hiểu xuôi xong rồi. Bát nhã là phải hiểu hai chiều chứ không hiểu một.
Vì thời gian có hạn, tôi nghĩ rằng đến đây đã tạm được. Chúng ta sẽ tiếp tục ở tuần tới.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và mong gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.